Phản hồi của Việt Nam về việc Mỹ cho tàu chiến tuần tra áp sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông là mềm mỏng, đáng thất vọng, theo nhận định của giới hoạt động xã hội dân sự trong nước. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa tàu vào phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay tuyên bố, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông và là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Phát biểu của ông Bình được đưa ra hai ngày sau khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực và một ngày sau khi Philippines, quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á, cũng có tuyên bố chủ quyền tại Trường Sa, mạnh mẽ tán dương và bày tỏ sự ủng hộ rằng các cuộc tuần tra của Washington trên Biển Đông là cần thiết để kiểm soát các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, đơn phương và bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng này. Với động thái cương quyết của Hoa Kỳ thách thức chính sách lấn lướt chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều người đã từng kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tỏ rõ sự ủng hộ Mỹ, hầu xác quyết chủ quyền lãnh thổ và nhân cơ hội này thoát khỏi sự kèm kẹp lâu nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà hoạt động xã hội và chính trị được nhiều người biết tiếng Phạm Minh Hoàng nói phản ứng của Việt Nam đã gây hụt hẫng và thất vọng.
Tôi thấy cực kỳ thất vọng bởi sự lên tiếng của Việt Nam như vậy là quá yếu. So sánh với những nước như là nước Philippines và những nước trong vùng, cái sự liên tiếp của họ tạm gọi như là những đồng minh hữu hiệu cho Việt Nam mà Việt Nam không biết nắm lấy cái cơ đó, thì đối với chúng tôi nhé, đây là một sự phải nói, đây là một cái thời cơ Việt Nam bỏ qua mà phải nói rất là uổng.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu lịch sử chuyên về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Nhã cho rằng, trong vị thế hiện nay của Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, thì Hà Nội không thể làm gì khác hơn.
Một nước nhỏ như Việt Nam đó gần một cái nước lớn như là Trung Quốc đó, thì kinh nghiệm của cha ông mình đó thì phải tuân khéo thôi. Thì hiểu rằng là bây giờ Việt Nam là như thế nào, nếu mà thái độ như người ta mong đợi đó thì hơn nhiều, người ta chịu nổi hay không, với cái sức nó khác hẳn với là Philippines, Trung Quốc đó với là Philippines là quá xa nữa, và đó là đồng minh Mỹ nữa. Còn nếu Việt Nam đó thì nếu mà đi ngả hẳn với là Mỹ đó thì liệu là có thể chịu đựng nổi không với tất cả cái gì hiện giờ về kinh tế, về mọi mặt. Khi nghiên cứu lịch sử thì tôi biết là cái sự khôn ngoan của cái lịch sử của Việt Nam đó, bất cứ ở cái thời đại nào thì vấn đề ngoại giao với những nước lớn ở bên cạnh là hết sức quan trọng. Chỉ cần một cái hành động gì đó, tôi nói ví dụ như là một cái hành động mà Trung Quốc có đưa ra đó, ví dụ như là mấy cái đập thủy điện này, như để làm cái lũ của sông Hồng, hay là cả một nền kinh tế bây giờ thì vượt siêu như thế, và bao nhiêu vấn đề khác nữa thì đối phó ra đây. Thì tôi nghĩ rằng là nó là cả vấn đề lớn, chứ không phải là tuy nhiên là mình muốn thế nào muốn thế kia, nhưng mà theo tôi những cái điều kiện hiện nay đó thì nó khó cho Việt Nam.
Tiến sĩ Nhã cho rằng, có bất bình trước thái độ của Trung Quốc gây hấn và coi thường luật lệ quốc tế đi chăng nữa, Việt Nam không thể sớm thoát được quỹ đạo của người anh em cộng sản láng giềng này, cho nên chưa thể kỳ vọng một thái độ cương quyết từ Hà Nội trên bàn cờ Biển Đông với Washington và Bắc Kinh.
Khi mà Việt Nam đã vào khối TPP rồi đó, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cơ hội để có thể trong tương lai phát triển được. Còn bây giờ thì tôi nghĩ khó, bởi vì nhìn phải những cái thực tế hiện nay chứ, kinh tế ra làm sao? Chính trị làm sao phải không? Tất cả mấy cái đó, những yếu tố khác nữa.
Nhà hoạt động xã hội dân sự Phạm Minh Hoàng cho rằng, Việt Nam chưa thể tách rời khỏi sự chi phối của Trung Quốc, không chỉ về vị thế giữa nước nhỏ với nước lớn, mà còn vì chính sách đối xử đàn áp các nguồn nội lực trong nước.
Chúng tôi được nêu lên cái ý kiến của chúng tôi, thật sự mà nói là chúng tôi cũng không hy vọng nhiều vào cái phản ứng của Nhật Bản và Việt Nam. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đất nước thì chúng ta thấy là cái sự lệ thuộc nó quá trầm trọng rồi. Cái việc đầu tiên mà nhà nước Việt Nam cộng sản phải làm á, phải tận dụng cái tạm gọi những cái tình đoàn kết dân tộc, chứ không thể là đơn thuần là chúng ta chỉ lên tiếng ủng hộ hay là phản đối cái sự hiện diện của Hoa Kỳ hay là những cái sự ủng hộ của khối ASEAN. Đối với tôi quan trọng nhất là nhà nước Việt Nam phải tìm được cái vốn quan trọng nhất là ở nội lực của chúng ta là từ 90 triệu người Việt Nam chúng ta. Mà cho đến một ngày nào mà nhà nước Việt Nam còn vẫn bám vào cái 16 chữ vàng và 4 chữ tốt, thì đến lúc đó chúng ta có lẽ chúng ta không có hy vọng nào cả. Một khi mà nhà nước Việt Nam vẫn còn gạt qua tất cả mọi chính kiến khác biệt, vẫn còn giam giữ những chủ nghĩa nhân tâm và không chấp nhận mọi thể chế phản kháng, thì tôi nghĩ là đến ngày đó thì có lẽ là chúng ta cũng không hy vọng nhiều với nhà nước này được.
Trung Quốc đang tỏ ra thịnh nộ trước sự quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi Ngũ Giác Đài hôm 27 tháng 10 khởi sự điều tàu chiến tuần tra khu vực Bắc Kinh nói thuộc phạm vi 12 hải lý chủ quyền của Trung Quốc ở Trường Sa. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho đăng bài bình luận đe dọa sử dụng vũ lực chống lại kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông. Bài viết trên Tân Hoa Xã cảnh cáo Mỹ không nên tự tin thái quá về khả năng tránh được đụng độ ở Biển Đông, đồng thời lên án Hoa Kỳ tự biến mình thành một bên trong tranh chấp Biển Đông là bất hợp lý. Hoa Kỳ khẳng định không can dự vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông mà chỉ thực thi quyền tự do hàng hải, hàng không theo đúng luật pháp quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam giữa căng thẳng Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Việt Nam vào tuần tới giữa những tranh cãi leo thang ở Biển Đông sau khi Mỹ đưa tàu chiến vào tuần tra gần các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp ở Trường Sa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29 tháng 10 loan báo ông Tập sẽ có mặt tại Việt Nam trong hai ngày 5 và 6 tháng 11. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng ngày xác nhận chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, đáp lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Việt Nam, Trương Tấn Sang. Chính sách đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ngày càng táo bạo tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông đang gây phương hại cho mối quan hệ Việt-Trung, dù Bắc Kinh tuyên bố không có ý thù địch. Chuyến công du của ông Tập tới Việt Nam diễn ra giữa thời điểm hết sức nhạy cảm sau khi Mỹ điều tàu chiến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa, một thông điệp rõ ràng không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Quan hệ Việt-Trung trở nên căng thẳng, đặc biệt từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vi phạm vùng biển Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái. Cũng từ mốc thời gian đó, người ta thấy giới lãnh đạo Hà Nội gia tăng các chuyến công du tới Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, một tín hiệu khiến Bắc Kinh có thể quan ngại về khả năng tìm cách thoát trung của quốc gia đồng minh cộng sản lâu nay ở Đông Nam Á.